đường vắng thư bước chân buồn âm thầm, đèn khuya hiu hắt ánh điền câu, giữa đêm sâu ngõ không màu, sống lạc loài thân đơn côi, chôn tuổi xanh chìm trong bóng tối, vực sâu nhiều đắng cay. Lòng phố khuya bước chân còn khua dài, tìm về thơ ấu đêm ngày qua, khóc chi nhiều đã bao chiều, chỉ riêng mình thêm cô liêu, qua vùng thương hận đêm tóc rối, tu đầy ngõ tối đam mê.
Cô Lan xin chào tất cả các bạn. Cô Lan xin được hân hạnh giới thiệu đến các bạn tiểu thuyết Loan Mắt Nhung của nhà văn Nguyễn Thụy Long. Chương 1. 10 giờ đêm, Loan mới về tới bến xe An Đồng. Bến xe vẫn còn nhộn nhịp. Hắn lần mò vào nhà cho thuê ghế 4. Chị Bảy chủ nhà ngồi thu lưu trên chiếc ghế xích đu. Người chị khoác một tấm lệt, đầu đội khăn len sùm sụp. Chị ngồi ngay cửa ra vào. Khi thấy Loan tới, chị ngước lên. Về sớm vậy nhỏ? Loan cười toét miệng. Đi hoài rạc cả người, tôi muốn về ngủ một chút cho yên thân. Chị Bảy xì một tiếng. Xì. Hôm nay ăn nói mạnh dạn quá vậy, bộ có tiền rồi sao? Loan lúc lắc túi. Thiếu giống. Hôm nay ngủ tôi trả tiền thuê ghế cho chị đàng hoàng đó. Chị Bảy ngồi đu đưa tấm thân mập tròn trên chiếc ghế. Bộ chỉ có hôm nay mày trả tiền cho tao thôi sao? Còn suốt tháng này tối nào cũng về ngủ, coi như pha luôn hả? Loan nheo mắt. Đôi mắt có hàng lông mi cong vút như mắt một đứa con gái đẹp. Khuôn mặt của Loan lại đều đặn, sống mũi cao, hàm răng nhỏ và trắng sát. Loan có cái sắc đẹp của một đứa con gái nhiều hơn là của một nam nhi. Mọi người ở bến xe đều công nhận như vậy. Người ta không biết Loan từ đâu lạc loài đến, hình như hắn cũng chẳng có nghề nghiệp gì. Mấy hôm đầu Loan có một ít tiền, hắn thuê ghế bố nhà chị Bảy ngủ qua đêm. Sáng hôm sau hắn đi sớm, 11-12 giờ đêm mới lần mò về. Riết rồi Loan hết tiền. Đêm cuối cùng khi đưa 10 đồng bạc cho chị Bảy để mướn ghế, hắn rầu rầu nói: không chừng tối nay em không có còn ngủ ở đây nữa. Ủa, mày đi đâu? Em không có muốn đi đâu, nhưng rủi cái hết tiền rồi. Chị Bảy nhìn dáng dấp tội nghiệp của Loan, chị cũng thấy thương hại. Chị vén chiếc khăn choàng đầu ra, ngước mặt hỏi lại Loan: mày hết tiền thiệt rồi sao? Loan không hiểu nổi thái độ của chị Bảy, nhưng ngõ vẫn đỡ lấy điếu thuốc ra chỗ kỳ nhang ở quầy thuốc lá lẻ, mồi nhờ mang về cho chị Bảy. Chị Bảy hút bập bập đầu điếu thuốc đỏ lừ, chị nhả khói mù mịt. Một lát chị chậm rãi nói: thấy mày á cũng thường hại, rủi là tao mắc chuyện buôn bán, gặp ai tao cũng động lòng thương hết, thì tao sạt nghiệp đó. Loan cương quyết lắc đầu. Dạ không, tôi chỉ than phiền vậy thôi mà, hết tiền thì ngủ ngoài đường. Chị Bảy xua tay, đột nhiên đưa điếu thuốc đang hút dở cho Loan và nói: nè, hút đi. Cái con mẹ này thiệt khó hiểu, Loan nghĩ thầm. Nó cứ đỡ lấy điếu thuốc và hút ngon lành rồi chờ đợi. Án chừng Loan hút được 3 hơi thuốc, chị Bảy bỗng nói một câu cọc lốc.
Được.
Gì vậy? Chị Bảy cười khì khì.
Được, tao cho mày ngủ nhờ,
nhưng nhớ về sớm dọn dẹp nhà cửa giúp cho tao.
Xong phải hả mày?
Loan nhếch miệng cười.
Dứt dạc như vậy lại hay đó.
Nhưng mà bắt đầu từ tối mai nghe. Loan toan bước đi thì chị Bảy kêu giật lại.
Này cưng, ra biểu.
Loan đứng khựng lại. Chị Bảy nói luôn.
Nhưng mà không phải tối nào mày cũng được ngủ nhờ như vậy đâu nghe. Khi mà có tiền á thì phải thanh toán đó.
Ồ, vậy ra tôi nợ chị sao?
Không phải, nghĩa là tối nào mà mày có tiền đó, mày cao hứng thì trả tao tối đó. Mày lại là khách, tao đi mắt mù và căng ghế bố cho mày, chịu không?
Loan cười.
Chịu.
Chị Bảy nằm ngửa người lên ghế xích đu.
Nói vậy chứ xích mấy mà mày trả tao?
Đời mà, ai lợi dụng được nhau thì cứ lợi dụng. Bị chạm tự ái, Loan nổi cáu.
Nè, tôi nói thiệt đấy nha, tôi chưa hề tính chuyện lợi dụng ai hết. Chị nói vậy tôi khỏi cần đi. Tôi sẽ ngủ nốt ở chỗ của chị đêm nay, mai khỏi ngủ nữa.
Chị Bảy phát cười ré lên.
Trời đất ơi, cô bác coi, cái thằng nhỏ chưa mở mắt mà nó đòi ngủ tôi chứ. Sức mấy mày.
Biết nói hớ, Loan bẽn lẽn nói nhỏ.
Tôi đâu có nói vậy.
Mấy chị đàn bà ngồi ăn cháo hột vịt muối ngồi quanh đó vui miệng hỏi tới.
Vậy mày nói sao hả Loan?
Loan càng bối rối chống chế.
Tôi muốn nói là khi nào tôi có tiền thì tôi sẽ thuê ghế bố ngủ, chứ đâu có.
Chị Bảy dí ngón tay vào trán của Loan.
Ừ, nói vậy mới được chứ, coi chừng nó bậy nó bạ gặp ông xã nhà tao đó mày.
Mấy chị đàn bà ngồi gần đó phát cười lớn, trong khi Loan lủi mất. Một người nói,
còn cái thằng bé dễ thương hết sức.
Chị Bảy chép miệng.
Ơi, nghe đầu nó cũng là con nhà tử tế.
Loan nằm ngửa trên ghế bố, hai tay đột dưới đầu, đỉnh mùng thấp lè tè. Nó chỉ cần co đầu gối lên là chạm ngay. Phía bên ngoài, mũi đói kêu vò ve. Chung quanh Loan ghế bố kề la liệt, nhiều cái đã có người nằm. Chị Bảy vẫn không ngớt đưa khách vào nhận chỗ. Mười một giờ đêm, đối với bến xe An Đông còn quá sớm. Ngoài lộ, tiếng xe cộ vẫn còn nổ ầm ầm. Loan nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ, nhưng không tài nào ngủ được. Những âm thanh ồn ào chi phối nó. Ngọn đèn điện vàng khè mắt ngay trên đỉnh mùng Loan. Nó khó chịu, nằm úp mặt xuống chiếc gối mỏng. Nhưng chỉ một lát, cái thế nằm đó lại làm cho Loan khó chịu. Loan lại đổi lối nằm. Nó thở dài, thầm nghĩ. Không chừng mình thức trắng đêm mất. Hai mắt của Loan chồng chồng, ngọn đèn vàng vọt dòi dõi. Loan nhìn rõ trên đỉnh mùng có một con rệp đang bò quanh quẩn. Khung mùng hình chữ nhật đối với con rệp hình như quá lớn, đến độ nó không nhận thức nổi phải bò đến chỗ nào thì mới hết phạm vi cái mùng. Nó quanh quẩn mãi ở cái khoảng trũng của đỉnh mùng. Loan đưa mắt theo dõi con vật nhỏ bé một cách chăm chú. Chuyện đó đối với nó và đối với cái nơi tạm bợ bẩn thỉu này thì thường quá. Khách trọ không có quyền khiếu nại. Nếu có kẻ ngứa miệng cằn nhằn thì chị bảy chủ nhà sẽ nhã nhặn trả lời:
Dạ thưa ông hay là thưa bà gì đó, gần đây có một cái bình đình đầy đủ tiện nghi kìa. Ông không vừa lòng nhà ngủ tạm bợ này thì nhà cháu đưa ông tới đó thuê phòng.
Khách trọ đành nín khe. Với hàng chục nhà cho thuê ghế bố ở bến xe An Long, tối với khách trọ chỉ là một đêm tạm bợ chờ sáng ra xe lên đường. Mọi người đều dễ dãi, dễ dãi đến độ buồn thả.
Loạn vẫn không ngủ được. Cạnh hắn một người đàn ông ngủ ngáy như là cưa gỗ, thỉnh thoảng sặc nước miếng lại ho lên sù sụ. Mỗi lần hắn trở mình là lại cằn nhằn. Ở cuối dãy, tí một đứa trẻ đột nhiên khóc thét lên. Người mẹ phát bảo đít nó bùm bùm. Chị nghiến răng nghiến lợi chửi con:
Ngủ đi, tao dặn cổ mày chết con đĩ mụ nội mày bây giờ.
Đứa bé rấm rứt khóc, hình như người mẹ đang ấn vú vào miệng của nó. Đứa bé khóc không ra tiếng. Ghế bố chuyển động, nó đang oằn mình. Người mẹ rít lên:
Ngủ đi, tổ cha mày không ngủ tao bóp mũi chết các ông cố nội nhà mày bây giờ.
Hình như đứa bé bị đau, nó vùng ra khỏi mẹ phát khóc ré lên. Những người nằm quanh đó choàng tức giấc. Có tiếng đàn bà ra lời:
Con khóc thì phải dỗ chứ, bộ cái nhà chị thuê nhà riêng hay sao hả?
Tiếng người đàn bà có con đối đáp lại:
Dỗ hả? Dỗ hả? Nè chị ra mà dỗ đi.
Đồ con quỷ yêu ở đâu không à?
Nè, cái nhà chị ăn nói dễ nghe quá ha. Con chị hay là con tôi? Con nít thì nó biết gì? Con gà thì giết phức nó đi, có ai nói gì đâu. Đồ thứ mẹ bất nhân.
Có tiếng ném đến bịch một cái xuống ghế bố. Đứa nhỏ khóc thét lên. Rồi người đàn bà vét mồm sấn sổ đứng dậy, một vấn tóc:
Con nào ra lời đó, giỏi ra mà coi.
Người đàn bà nằm giường gần đó cũng không vừa, một cũng tóc mồm dậy, một tay sấn quần:
Con này đây nè, cái đồ bất nhân, mày muốn ăn thua đủ hả? Có liền đây.
Thấy to tiếng, những người đang ngủ vội bật dậy nhảy xuống đất cà. Mỗi người một lời thành ra âm thanh hỗn độn. Có người chửi nhoi cả hai bên rồi khạc nhổ khập khạc. Gã đàn ông nằm chung ở giường mụ đàn bà nhoài người ra túm lấy tay mụ:
Nè thôi em, ra lời làm chi, đi vô ngủ đi. Còn họ, họ không thương, hơi sức đâu mà mình thương giùm.
Người đàn bà có con bị hai người giữ tay vẫn sấn sổ:
Cái con này hả? Hỏi cần ai thương giùm cái con này hết á? Con tôi ghét, giết chết cũng còn được nữa kia.
Chị bảy đang ngồi ngoài cửa thấy trong nhà to tiếng, vội vã chạy vào hỏi:
Nè, có chuyện gì đó mấy người?
Khách trọ làm nhào, mỗi kẻ nói một câu. Tuy không vỡ lẽ hết hẳn câu chuyện, nhưng chị đã biết nguyên nhân sự to tiếng. Chị xua tay:
Thôi, tôi xin mấy người, to tiếng á, cảnh sát nó tới đây, họ đến họ hốt hết ráo thì lại khỏi có ngủ.
Một lát sau, không khí trở lại yên lặng, bình thường. Loan vẫn không ngủ được. Nó thao thức, hết trở mình bên này, Loan lại xoay bên kia. Chung quanh Loan, tiếng ngáy vang rền. Có người mơ ngủ, bỗng cười lên sẵn sàng. Thỉnh thoảng chị bảy lại đưa một người khác đến nhận chỗ ngủ. Có khi là một đôi trai gái, họ mướn một chiếc giường trong buồng riêng. Đêm hình như đã khuya lắm. Loan không biết là đã đến mấy giờ, nhưng hai mắt Loan vẫn chồng chồng.
Nó nghĩ bụng, chắc là vì cái ly cà phê hồi chiều nên không có ngủ được.
Buổi chiều mưa nhỏ hạt.
Loan ngồi ở quán cà phê chờ Thiệu. Thiệu là em của Loan,
cùng cha khác mẹ, nhưng hai anh em thương nhau vô cùng.
Loan bỏ nhà ra đi gần một tháng nay vì không chịu được sự ác độc của bà mẹ ghẻ. Thiệu hiểu điều đó hơn ai hết nên càng thương người anh xấu số. Mỗi tuần lễ vào chiều thứ bảy, hai anh em lại hẹn gặp nhau tại quán cà phê Tư Hùng, cách xa nhà một đường hẻm.
Mưa rả rích
suốt từ trưa. Khi Loan tới quán cà phê Tư Hùng thì người nó đã ướt sũng và lạnh cống, lòng bàn tay ướt xe lại tím ngắt. Loan xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh, gọi một ly cà phê đen nhỏ. Cà phê bốc khói thơm, trên mặt ly váng bơ. Loan xúc hai muỗng đường cho vào ly khuấy đều. Khuôn mặt Loan phản chiếu trong ly cà phê đen tan ra. Nó nâng ly lên uống từng hớp nhỏ, chép chép miệng. Loan chợt nghĩ đến một hơi thuốc. Trong khung cảnh ấm cúng này cũng nên làm một hai điếu thuốc cho lòng đỡ lạnh. Loan móc túi lấy mấy đồng bạc lẻ ra sạp thuốc ngay trước mặt cửa hàng, mua 4 điếu ruby. Loan hít hơi thuốc vào sâu trong cổ họng, từ từ thở ra đằng mũi, hương vị đậm đà. Loan không còn thấy khó chịu và đăng đắng như mấy hôm đầu. Phía ngoài đường mưa nhỏ hạt dần, con đường bóng nhảy. Nhiều người đứng trú mưa ở hàng hiên đã bỏ đi. Thiệu vẫn chưa tới. Loan uống được phân nửa ly cà phê, Loan thấy nóng ruột. Chưa bao giờ mà Thiệu thất hứa. 4:30 chiều, đã quá giờ hẹn nửa tiếng rồi. Gió ngoài đường lại nổi lên, một cơn mưa thứ nhì sắp ập đến. Giữa lúc đó thì Thiệu choàng áo mưa tất tả chạy vào quán. Nó vuốt những giọt nước bám trên mặt, vắt chiếc áo mưa ướt sũng lên thành ghế, đoạn ngồi xuống trước mặt anh.
Anh chờ em có lâu lắm không?
Loan nhìn thẳng vào mặt em.
Tao còn tưởng là mày không có đến chứ.
Thiệu cười.
Bảo em cũng đến. Em biết anh chờ mà.
Loan nói nhỏ. Mày uống gì thì kêu đi.
À, em uống nước chanh.
Mưa mà uống nước chanh làm chết. Uống cà phê sữa nha. Thiệu lắc đầu.
Uống cà phê tối về không có ngủ được.
Về uống sữa thêm một chút cà phê nha. Thiệu gật đầu. Đôi mắt Thiệu vui vẻ, nó nhìn anh.
Trông anh tuần này ghê hơn tuần trước đó.
Thiệu hạ thấp giọng, gương mặt thoáng buồn.
Hay là về nhà đi anh.
Loan trừng mắt nhìn em.
Về sao được? Vả lại, ta không có muốn về.
Thiệu nói nhỏ. Em biết anh giận mẹ em lắm, nhưng anh vẫn bảo anh không có chấp đàn bà kia mà.
Loan chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài mưa. Nó an ủi em.
Nguyên nhân để cho tao bỏ nhà ra đi không phải chỉ vì mẹ. Tao lớn rồi, mẹ thấy chứ. 17 tuổi, tao muốn tự mình tạo lấy đời sống, rồi sau này thiết tưởng cũng chẳng muộn.
Thiệu ngồi cúi mặt. Anh kiếm được việc làm chưa?
Loan lắc đầu.
Chưa có cái gì chắc chắn hết, nhưng mà tao nghĩ rằng cần nhẫn nại thêm chút nữa. Loan hỏi tiếp.
Nè, chắc mẹ chửi tao dữ lắm hả? Nhất là ông bố.
Thiệu im lặng một lát mới trả lời.
Bố lúc nào mà chả chửi, tối ngày ông say bét nhè.
Trong một thoáng, hình ảnh gia đình cũ hiện ra trong đầu Loan. Những buổi tối ngồi hầu bài thâu canh, tiếng xoa mặt trượt, tiếng lè nhẹ gắt gỏng của bố.
Loan hỏi em, hồi này mấy bà bạn của mẹ còn tới đánh tổ tôm đây không?
Thiệu cười buồn. Vẫn không có cái gì thay đổi.
Loan dục em uống sữa.
Thiệu nâng ly lên thổi phù phù, hơi nóng bốc lên làm mờ ly thủy tinh. Loan nhìn vào khuôn mặt non nớt của em, nó bỗng cảm thấy thương hại. Loan nhìn những giọt mưa rơi văng vang ngoài trời, giọt xa vắng.
Tao có cảm tưởng như đã bỏ nhà đi lâu lắm rồi, chưa biết ngày nào mới về.
Giọng nói sau cùng của Loan nghe buồn bã. Loan khẽ chớp mắt.
Tao hy vọng rằng sau này tao khá giả rồi, anh em mình sẽ về ở chung với nhau. Tụi mình sẽ không có bao giờ xa nhau nữa.
Thiệu cười nhạt.
Đâu có được, anh còn vợ con phải lo nữa chứ.
Mình sẽ làm một đại gia đình hết sức thương yêu và giúp đỡ nhau.
Tiếng nói của Loan chắc chắn và tin tưởng. Thiệu không muốn cắt ngang niềm hoài vọng của anh. Thiệu biết những giây phút đó đối với anh rất hiếm hoi.
Thiệu mỉm cười biểu đồng tình.
Bóng tối bắt đầu xâm nhập quán nhỏ vắng vẻ. Phía góc bàn sát với cửa có một người đàn ông ngồi uống cà phê. Đống lửa sáng ở đầu điếu thuốc thỉnh thoảng lại rực lên.
Chợt thấy thèm thuốc, Loan móc túi lấy một điếu thuốc ra mồi nhờ.
Thiệu nhìn anh lờ mờ nhả khói, nó trách nhỉ.
Anh bây giờ mày đặt hút thuốc nữa.
Loan mỉm cười.
Tao cần phải biết hết, trải qua hết, có thế mới sống được với đời.
Ngày Loan còn ở nhà, Thiệu đã cảm phục anh. Thiệu coi anh như một thần tượng của mình. Sau khi Loan đi, mỗi tuần lễ lại gặp lại nhau, Thiệu thấy anh mình lớn hẳn lên, từng trải hẳn lên.
Thiệu say sưa nghe anh kể về những chuyện lạ trên bước đường giang hồ. Nhắc nhắc mọi hành động gì của anh, Thiệu đều cho là phải, là hay.
Như chợt nhớ ra, Thiệu cởi nút khuy áo, rút từ trong bụng ra một cuốn sổ cỡ trung bình, trao cho Loan. Nó nói nhanh.
À, mãi nói chuyện mà quên mất cuốn nhật ký của anh. Em kiếm mãi mới thấy nó nha.
Loan đỡ lấy cuốn sổ, nói dở từng trang, lòng rưng rưng cảm động. Tấm ảnh của mẹ Loan nằm kẹp ở giữa cuốn sách. Tấm hình đã ú vàng, người đàn bà vẫn khăn bằng dây mờ mờ. Mẹ Loan đó.
Chợt nhớ đến tấm hình của mẹ, Loan xoay người với tay linh dưỡng lấy cuốn sách. Ánh đèn trong nhà ngủ vàng vọt lọc qua vải mộng, làm Loan nhìn không rõ tấm hình.
Đôi mắt của mẹ đầy tha thiết, tuy không nhìn rõ nhưng Loan nhớ từng dấu vết nhỏ trong tấm hình.
Xa xôi quá, không còn gì nữa sau khi mẹ Loan mất.
Loan nhớ như in hình ảnh buổi chiều cuối đông khi đưa mẹ ra nghĩa trang ở miền Bắc. Những viên đất khô từ bàn tay nhỏ bé của Loan thả xuống dưới huyệt.
Cái rét căm căm, không làm Loan run rẩy. Loan nhìn ra xa ngoài lộ. Con đường tạo điện ở đó, con đường chạy suốt tới Hà Đông. Những hàng cây me trồng dọc theo đường trơ trụi lá. Bầu trời ảm đạm. Hai bố con dắt nhau ra khỏi nghĩa địa, đi bộ đến ô Cầu Giấy. Bố Loan dắt Loan vào một cửa hàng ăn. Ông lụm lì ngồi uống rượu. Mặt ông tái lại, nhưng hai con mắt ngầu đỏ. Loan còn nhớ như in những tia máu đỏ chằng chịt trong tròng trắng mắt của cha. Trời sẫm tối, hai bố con ngồi trên chiếc xe tay lọc cọc trở về thành phố. Ông nói nhỏ bên tai Loan: "Con sẽ có một người mẹ khác cũng hiền như mẹ. Con còn có cả một đứa em kháu khỉnh nữa. Bà phải nói trước với con, trước khi dẫn bà và em về nhà. Bà không có muốn con thiếu tình thương của mẹ. 10 năm trời rồi, Loan không được nghe những lời nói thương yêu ấy nữa. Tất cả những lời nói của bố ngày nào đã đảo ngược hết. Chỉ riêng có Thiệu, càng lớn càng dễ thương." Loan nằm úp mặt xuống gối. "Sao đêm này khó ngủ quá như thế này?" Loan nghe từ ngoài lộ vẳng vào tiếng xe cộ ì ì. Dường bên cạnh có tiếng động, tiếng trở mình. Loan lén đưa mắt nhìn. Một bàn tay của gã đàn ông lộ ra khỏi mùng. Bàn tay lần sang mép giường bên cạnh, tự động vén mùng lên rồi bò vào. Khuỷu tay co lên hạ xuống, chạy xuống, cử động. Giường bên kia có tiếng đàn bà ậm ừ, tiếng trở mình thở dài rồi im lặng. Một lát sau, người đàn ông nhòi mình ra khỏi mùng, mặt ghé sát vào mùng bên cạnh. Hắn nghe ngóng một lúc rồi vén mùng nhòi người vào trong. Bỗng một tiếng bốp vang lên, hắn giật bắn người thụt lại. Có người choàng thức nhất lên tiếng hỏi: "Nè, cái gì đó?" Không có tiếng trả lời. Chị Bảy từ ngoài đi vào, tiếng guốc của chị kéo lê trên sàn lạc xẹt. Chị lên tiếng: "Ráng mà chịu ăn đòn đi, lộn xộn thì cứ sáng bể mặt nó ra cho tôi. Tổ mẹ nó cái thứ gì xộn." Gã đàn ông nằm giường bên cạnh im thiên thiết. Trong ánh sáng mờ mờ rọi qua mùng hắn, Loan thấy hắn giơ tay lên sờ má. Loan mỉm cười, xoay người úp mặt xuống gối nhắm mắt. Nó thấy người mệt mỏi lạ lùng. Loan mở mắt ra thì trời đã sáng rõ. Ghế bố đêm hôm qua đã được dẹp gọn vào một góc nhà. Loan mệt mỏi vô cùng nên còn muốn nằm nán lại thêm chút nữa. Người Loan như dán chặt xuống ghế bố. Mọi cử động đối với Loan lúc này đều uể oải. Chị Bảy đi vào, nhìn vào trong mùng. Chị tức bụng lên: "Dậy đi lõi tì, trời sáng banh mắt ra rồi." Loan mỉm cười: "Mệt quá chị ơi." "Mày làm gì mệt?" "Đêm qua khó ngủ quá." "Làm gì mà khó ngủ?" Chị cười nhìn Loan: "Mày ăn cái tát hồi hôm đó phải không?" "Ê, đâu có, cái thằng cha nằm bên cạnh tôi đấy chứ." Chị Bảy cười khì khì phát nhẹ vào người Loan: "Thôi dậy đi mày ơi, không thấy cửa hàng bắt đầu buôn bán rồi sao?"
Những chiếc ghế bố